sau Chủ nhật 28 thường niên. Bài đọc 50. Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma, chương 3, câu 21 đến hết câu 30. Thưa anh em, ngày nay sự công chính của Thiên Chúa đã được thể hiện mà không cần đến luật Mô-xê. Điều này sách luật và các ngôn sứ làm chứng. Quả thế, người ta được Thiên Chúa làm cho nên công chính nhờ lòng tin vào Đức Giê-xu Ki-tô. Tất cả những ai tin đều được như thế, bất luật là ai. Thật vậy, mọi người đã phạm tội và bị tước mất vinh quang Thiên Chúa, nhưng họ được trở nên công chính do ân huệ Thiên Chúa ban, nhưng không nhờ công trình cứu chuộc thực hiện trong Đức Kitô Giêsu. Thiên Chúa đã đặt người làm nghi lễ xá tội nhờ máu của người cho những ai có lòng tin. Như vậy, Thiên Chúa cho thấy người là đấng công chính. Trước kia, trong thời Thiên Chúa nhẫn nại, người đã bỏ qua các tội lỗi người ta phạm. Nhưng bây giờ, người muốn cho thấy rằng người vừa là đấng công chính, vừa làm cho kẻ tin vào Đức Giê-xu được nên công chính. Vậy thì hãnh diện ở chỗ nào? Chẳng còn gì để hãnh diện. Dựa vào luật nào mà hãnh diện? Vào việc nào chăng? Không, nhưng dựa vào lòng tin. Thật vậy, chúng tôi nghĩ rằng người ta được nên công chính vì tin, chứ không phải vì làm những gì luật dạy. Hay là Thiên Chúa chỉ là Thiên Chúa của người Do Thái thôi? Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của các dân ngoại nữa sao? Có chứ, người cũng là Thiên Chúa của các dân ngoại nữa. Vì chỉ có một Thiên Chúa, đấng làm cho người được cắt bì nên công chính vì họ tin, và làm cho người không được cắt bì nên công chính cũng bởi họ tin. Đó là lời Chúa. Chúa luôn luôn từ ai một niềm ơn cứu chuộc nơi người chán chưa.
Chúa luôn luôn từ ai một niềm ơn cứu chuộc nơi người chán chưa.
Từ vực thẳm con kêu lên ngài.
anh chị em
và cùng cha
Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Luca chương 11 câu 47 đến hết câu 54. Khi Đức Giêsu nói với mấy nhà thông luật rằng: Khốn cho các ngươi xây lăng cho các ngôn sứ, nhưng cha các ngươi đã giết các vị ấy. Như vậy, các ngươi vừa chứng thực vừa tán thành việc làm của cha ông các ngươi, vì họ đã giết các vị ấy, còn các ngươi thì xây lăng. Vì thế mà Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa đã phán: Ta sẽ sai ngôn sứ và tông đồ đến với chúng. Chúng sẽ giết người này, lùng bắt người kia. Như vậy thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu. Tất cả các ngôn sứ đã đổ ra từ tạo thiên lập địa, từ máu của ông Abel đến máu của ông Zacharia, người đã bị giết giữa bàn thờ và thánh điện. Phải tôi nói cho các ông biết, thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu. Khốn cho các người, hỡi các nhà thông luật, các người đã cất giấu chìa khóa của sự hiểu biết, các người đã không vào mà những kẻ muốn vào các ngươi lại ngăn cản. Khi Đức Giêsu ra khỏi nơi đó, các kinh sư và các người Pha-ri-si bắt đầu căm ghét người ra mặt và vặn hỏi người về nhiều chuyện và gài bẫy để xem có bắt được người nói điều gì sai hay không. Đó là lời Chúa.
Thì có một vấn đề rất nan giải, rất khó,
rất phức tạp, rất tế nhị. Đó là khi chúng ta đối diện với quyền bính, nhất là cái quyền bính bạo lực, những quyền bính bất công, những quyền bính phi lý, thì chúng ta phải đối diện với họ như thế nào? Một điều khó đối với chúng ta là chúng ta không giống Thiên Chúa để biết rõ tâm tư người ta. Chúng ta chỉ nhìn bề ngoài thôi. Chỉ có Thiên Chúa và cũng chỉ có Chúa Giêsu biết rõ được tâm tư lòng mọi người. Một số bên trên 16 câu 7. Cho nên vì Giêsu biết rõ lòng mọi người và Ngài là chân lý, Ngài là lời của Cha, cho nên Ngài có quyền khẳng định. Ở Matthew 23 câu 10, chúng con không có ai chỉ đạo thầy thế này, Giêsu Kitô này, chúng con không có ai dạy chúng con là thầy đâu. Giêsu Kitô là thầy duy nhất của chúng con đây này. Đấy, chỉ Giêsu Kitô là thầy của tất cả mọi người trên trái đất này. Cho nên vì Ngài là thầy thì Ngài có quyền khiển trách bất cứ ai sống nghịch với chân lý, sống nghịch với ý Chúa. Ngài biết rõ tâm tư người ta. Cho nên nếu chúng ta đọc trong Tin Mừng của Luca ở chương 11, Giêsu rất nặng lời đối với biệt phái. Họ cứ nghĩ rằng họ giữ luật của Môi-se là họ công chính nhận tuyệt vời rồi. Cả những ông kinh sư là những người sao chép lời luật, thuộc lời luật và dây luật. Chú mắng biệt phái 3 lần, khốn cho các người. Nghe ông luật sĩ nghe bực mình, mới nói thầy vơ đũa cả năm rồi. Việt Nam có nói là sao? Chém tre phải để đồ, trừ đồ mặt, chém vào đồ mặt thì chỉ phải giao thôi. Đức Giêsu không tha. Này, khốn cho các người, hỡi luật sĩ, cũng 3 lần phải chống giữ như vậy. Thế thì ta có thể bắt chước Chúa Giêsu, giống Chúa Giêsu ở điểm này không? Bởi vì ta phải giống Chúa Giêsu mà. Bắt chước được không? Được. Với điều kiện trước nhất là chúng ta phải tôn trọng người của Chúa đặt lên thay quyền Chúa mà điều hành, mà chăm sóc, mà hướng dẫn mọi người. Thứ hai, chúng ta phải có trái tim yêu thủ lãnh Chúa đã đặt, nhưng không phải mù quáng. Yêu thủ lãnh đồng nghĩa là thấy thủ lãnh là đúng ý Chúa thì chúng ta mở, sai ý Chúa là có vấn đề. Chúng ta phải làm cho tất cả mọi người, kể cả thủ lãnh, phải thuộc về Chúa, phải thuộc về chân lý. Thứ ba là chúng ta phải can đảm chấp nhận nếu lên tiếng nói với thủ lãnh, nói với người quyền bính mà họ chu ra mình, chấp nhận mất mạng. Khi là chúng ta hội đủ 3 yếu tố này thì có quyền giống Chúa Giêsu đấy. Trở lại vấn đề thứ nhất, chúng ta phải tôn trọng những người Chúa đã đặt thay quyền Ngài mà điều hành công đoàn, mà chăm sóc chúng ta. Chúng ta tự nhìn đời sống của David đối với quyền bính của vua Sô-lôn. Ông David rất có công với đất nước, với dân tộc. Dân nào mà ông cũng thắng để bảo vệ ngai báu của vua Sô-lôn. Nhưng mà vua Sô-lôn thấy David thành công, dân chúng ca tụng, thì tìm cách giết David. Lần kia sau đây đưa quân đội đi lùng bắt David. David sợ quá, chạy vào một cái hang động, cái núi có cái hốc, cũng chạy vào cái nét mình trong đó. Thì ông sau đây đi tìm mà không thấy David đâu cả. Nhưng lúc đó ông bị Tào Tháo nó đuổi, tức là đi nhanh về chậm đó. Ông ấy vội vàng ông chạy vào cái hang núi đó, ông ấy ông làm gì chứ không biết rồi. Thì ông đâu có biết rằng trong đó có David đang ẩn nấp trong đó. Ông ấy vén áo cầm bào lên, ông bắt đầu ông ấy bắn pháo. David thừa lúc sau đây bắn pháo đó, ông ấy rót rén đến bên cạnh cắt cái bàn áo dài của David. Và sau đây, không biết David giật mình ngẩn ra. Sau đây cứ nghĩ rằng mình xong việc rồi, mình đi ra thôi, không đi sang bên kia. Rồi David đứng bên này bên này là thưa ngài, ngài thử quay lại, ngài quay áo của ngài coi. Bảo vệ đây này, thưa ngài, nếu mà con có ác ý với ngài đó, thì ngài đã mất mạng khi ngài bắn pháo rồi. Chính còn tỏ được con cắt vạt áo của ngài mà con không ngại ngài, tại sao mà ngài cứ tìm cách giết con? Này, ông sao đây? Ôi con công chính quá. Thế nhưng mà rồi cái nồng ghen tị tức giận với David cũng không tha. Ông là tìm cách để rượt David bắt cho được. David phải chạy trốn thôi. Rồi không được, mệt quá rồi, nằm ngủ. Rồi dọc đường có cận vệ nằm ngủ bên cạnh nữa. Rồi cái gương của ông ấy cắt xuống đất ngay bên đầu ông ấy, để nếu có gì ông ấy vùng dậy, có cầm gương ông ấy phúng ông ấy xuất quân. Thế thì khi sau đây nằm ngủ mệt như vậy, có cả cận vệ nằm bên cạnh, bên đó có một cái bình nước nữa để uống mà tất cả mọi người ngủ. David trăn trở đi, không biết gì. Cận vệ của David mới nói là thưa ngài, đã đến lúc Chúa đã tạo cơ hội, vậy thưa ngài, xin ngài để cho tôi gương có đây rồi, tôi chỉ một phát thôi xuyên thấu xác của ta, sau đây ghim ông này xuống đất, ông này ác quá. Thế thì David làm sao? Đừng giết vua vì ai tra tay vào đấng Chúa đã sức dầu phong vương thì không phải là vô can đâu, không phải là không tay họa không gặp đến đâu. Đấy, David kính trọng vị thủ lãnh, mặc dù ông sau đây xử ác với David, tạo ông có nhiều điều kiện để ông ấy giết sau đây, mà ông nói là đừng giết vua vì ai tra tay vào đấng mà Chúa đã sức dầu phong vương thì không vô tội, không vô can đâu. Đó là cái tâm tư của David kính trọng thủ lãnh. Chúa muốn chúng ta cái đó, dù thủ lãnh có ác vẫn kính trọng để cho Chúa xử, nhất là những chủ chân trọng của thánh. Có những chủ chân trọng của thánh còn độc ác hơn là người ngoài, chứ đừng phải là hễ chủ chân trọng của thánh đều là thánh cả đâu. Dầu vậy chắc nữa, thánh Phaolô vẫn khuyên chúng ta ở thư do thánh câu 17. Anh em hãy vâng lời những người lãnh đạo anh em và hãy tùng phục họ, vì họ chăm sóc đến nhổn anh em như những người phải trả lễ đối với Thiên Chúa. Như thế họ sẽ vui vẻ thi hành phận sự của mình mà không than thân trách phận. Vì điều đó anh em có bất tuân thì cũng chẳng lợi ích gì cho anh em đâu. Chúa đã đạt có đúng không? Chúng ta phải tôn trọng thôi, quyền bởi Thiên Chúa ban đó. Đó là cái điểm thứ nhất chúng ta phải ý thức, là phải biết tôn trọng thủ lãnh dù họ ra nào, cầu nguyện cho họ và phó mặc để Chúa xử, chứ chúng ta không làm gì hại người ta. Dĩ nhiên chúng ta có quyền nói là cái ông vị thủ lãnh đó nói cái này nói cái kia không đúng với Chúa, chúng ta có quyền động viên người khác đừng nghe. Khi nào họ dùng quyền của họ, họ hướng dẫn chúng ta theo ý Chúa thì phải nghe thôi. Đến nỗi Chúa nói làm sao? Luật sĩ biệt phái đứng trên tòa Môi-se giảng dạy, họ nói cứ việc nghe và thực hành, nhưng đừng theo lối sống của họ. Luật sĩ biệt phái là những người mà chống đối Đức Giê-xu, chứ họ cứ phải nghe họ. Đứng trên tòa Môi-se tức là họ dựa vào quyền của Thiên Chúa, dựa vào lời Chúa họ nói, chúng ta phải nghe. Còn nếu mà họ làm gì chay Chúa, dứt khoát không nghe, chứ không phải hết là thủ lãnh bảo gì cũng nghe đâu. Nhiều người công giáo ông chỉ vấn đề này, ơi cha sở bảo là Chúa bảo, cha sở bảo thì cái có hợp với giáo lý của Chúa hay không chứ, nếu cứ cha sở bảo là Chúa bảo, ông chỉ được phải tôn kính là một chuyện, nhưng vâng lời là một chuyện khác. Chỉ vâng lời chân lý thôi, chứ không vâng lời ai. Chân lý, vâng lời chân lý là vâng lời Chúa, đón nhận chân lý là đón nhận Chúa, chống chân lý là chống Chúa. Dù chúng ta có đón nhận thủ lãnh, mà thủ lãnh có những cái lối cư xử, cái hành động, những cái lời nói trái Chúa, chúng ta phải chống thôi. Chúng ta không tùng phục thì chúng ta vẫn là tôn thờ Thiên Chúa, chứ không phải mà thủ lãnh nói gì chúng ta cũng nghe và đồng hóa là cha là Chúa hoàn toàn sai. Cái điểm thứ hai là chúng ta phải yêu mến những vị thủ lãnh Chúa đã đặt lên, và phải dựa vào chân lý, dựa vào lời Chúa để giúp cho anh em thuộc về Chúa Kitô. Dù người đó là cao cả đến cỡ mấy mà họ làm sai Chúa, chúng ta cũng phải có trách nhiệm đưa họ về với chân lý, về sự thật. Tôi vẫn thường nói câu yêu hoa không có nghĩa là yêu cả bông con sâu nằm trong bông hoa, mà phải tìm cách giết cho bằng được con sâu đó, dù việc ấy có làm tổn thương đến cánh hoa hay là rụng phấn hoa. Cho nên tôi muốn làm cho người em tôi, người thủ lãnh tôi bỏ cái thói xấu, dù có tổn thương đến tình cảm lợi nhuận tôi chấp nhận không. Chính vì vậy mà Phaolô đã làm gương trong lĩnh vực này. Ông vì kính trọng thủ lãnh, để rồi ông không dám lên tiếng khi thủ lãnh có điều sai lầm đâu. Chúng tôi đọc ở thư Galat chương 2 từ câu 11 đến 14, ông thẳng thắn chỉ trích thủ lãnh xã hội bây giờ, đó là ông Phêrô. Chuyện là các tông đồ đã quyết định bỏ các bình cho dân ngoại, miễn là họ nghe các tông đồ đó giảng là rửa tội cho họ, và khi họ đã rửa tội, được rửa tội rồi thì không còn phân biệt người ngoại, đi làm đi do thái, nô lệ để tự do, coi tất cả là anh em, tôn trọng nhau, hòa hợp với nhau. Ấy vậy mà lần kia ông Phêrô ăn tiệc chung với những người tân tòng mới được rửa tội chưa các vị, đấy mà thấy Phaolô tới, ông ta lại lịch ra ngoài như là ông không chung đụng với dân ngoại, cái thói xấu đó, ông đã lôi kéo cả Barnaba làm trò hề gian dối như vậy. Ông Phaolô mắc thẳng, ông nói là nếu ông là một người Do Thái, ông còn sống như dân ngoài chứ không sống như người Do Thái, tại sao ông lại thôi thúc dân ngoài sống như người Do Thái? Ông mắc, ông viết trong thư, mà chúng ta thấy cái điều này còn non chức ngày tận thế vẫn còn đọc lại cái lời mắng của ông Phaolô đối với thủ lãnh Phêrô, chứ không phải là ép nhẹ ở vị đó là giáo hoàng. Chúng ta phải kính nể, đừng có nói động đến kẻ mới là chúa phạt, động đến các đấng là động đến con mắt Đức Chúa Trời. Tôi không có chịu cái lý luận này. Và tôi ngày xưa cứ nói vậy đấy, chớ động đến các chàng, động các chàng động đến con mắt Đức Chúa Trời. Này cháu nhớ nhé, còn chó nhà Đức Chúa Trời mà nó kính trọng nó, trời ơi, chó nhà Đức Chúa Trời mà nó phóng bệnh là đập cho nó ấy chứ, này đây này, không lẽ chó nhà Đức Chúa Trời phóng bệnh thì phải ra mà cung kính nó hót à? Trời ơi, ngày xưa cha ông dạy con chó nhà Đức Chúa Trời cũng phải kính trọng nó, không chỉ là cha, trời ơi. Cho nên vì xưa chúng ta nhớ trước cộng đồng này, các cha giống như là Chúa ấy, nhà sứ gọi là nhà sao? Nhà Đức Chúa Trời. Nghiệp quá. Nhà cha ở đâu gọi là nhà Đức Chúa Trời đấy. Bây giờ không còn đâu, ngày xưa là vậy đấy. Thầy của cha còn nhỏ đến nhà sứ là vào nhà Đức Chúa Trời, sợ quá. Và lúc đó nó đi tu mà được chịu chức năng á, người ta gọi là chức tái buồn. Có hiểu chức tái buồn làm sao? Ngày xưa đâu có nhà vệ sinh như bây giờ đâu, không có. Ngày thử ra từ chức năng á, là phó tế đó, là chưa chưa được cũng đã chưa phó tế. Bây giờ bỏ chức năng rồi, thì ngày xưa chức sáu là phó tế, nhưng mà chỉ xưa chức năng mới được gọi chức tái buồn. Nghĩa là khi chức năng chức sáu là phó tế, cho nên linh mục là chức bảy đó, thì không đi ra nhà vệ sinh ban đêm, cũng ra vệ sinh ở ngoài đâu. Mà nó cái hố nào đó mà được tính ở trong nhà đó, có cái bô, có cái thùng đó phải cho đấy. Thế là buổi sáng đấy là các chú ở trong cái xứ gọi là các chú tập đi tu đó, gọi là chúng sinh đó, bắt đầu xin vào ở với cha để đi tu đấy. Thì các chú cứ buổi sáng này có ông coi như sữa mới rung chuông thế này này. Thế là các chú mỗi một chú vào một phòng, chẳng là lấy cái bô đó đưa đi đổ rửa cho sạch, xong rồi rửa sạch cho cái đội trên đầu người xếp hàng người đi bán luôn. Cái đồ xuống trời chúa rồi, nếu xuống bây giờ phải ra bắt mấy đứa khiếp lắm rồi, ngày xưa vậy được không, khiếp lắm. Mới chưa tới phố tế mà đã được quay như vậy đó. Và để chúng ta buồn, ta không gọi là chức năng của chúng ta buồn, được tính ở trong phòng ấy, rồi buổi sáng có người đi đổ, đổ mà lấy đồng xuống sướng rửa rồi phải đội cái bô lên đầu của người đi của hát. Vui hết. Cái đó là cái quá đáng. Không như vậy đâu. Chúa bảo chúng ta phải kính trọng người thủ lãnh cái kiểu như thế đâu. Rồi nếu mà bắt làm vậy đúng phó tế hay là ông linh mục bắt làm vậy là không như ông Chúa Giêsu, ta không nghe, nhất định không nghe. Nhưng mà ơi cha bảo không có tội cũng có đâu, bắt tôi đi đội đội bô mà tôi hát rồi rút bắt cầm hát mà không nghe là có tội cũng được. Rồi cha bảo là Chúa bảo xin bạn không nghe. Tôi còn nhớ thì mà tôi ở tiểu trung viện là cứ đến giờ cơm trưa đó là các cha ngồi bàn ăn sang trọng lắm, thì phải có một chú để mà đến hầu bàn. Tôi nhớ lúc đó đói thế ngồi đứa nào cũng cái tuổi mình mấy tuổi là đói đến bữa ăn đói, nhưng mà cứ đến phiên đó, nay chú này mai chú kia đến hầu bàn các cha, có gì đâu. Ông là cái tô cơm nó bên này á, tôi ngồi đây mà cái cơm bữa này thì phải bê đi bằng đưa sang bên này, phục vụ bạn là phải vậy đấy mà tôi không được. Nó nói không được.
Thế còn sao
đi tu của Liên Quốc vậy? Chúa nói thôi cơm bên này lấy cha lấy cũng được, mà nó ở bên này bên phải bên trái lấy cũng được, nó bên cạnh bì bên mà còn bày đặt từ bên này đưa sang này tôi không được. Thế ông cha giáo luật ông giận tôi lắm, ông tưởng là tôi không biết phục vụ. Ông sau bữa cơm ông kêu riêng tôi ra ông bảo này, anh không biết phục vụ, khi nào các cha còn ăn á thì cái thìa cái phốc xếp cái chĩa úp xuống đĩa thì phải đưa cơm lên, còn nếu mà nó ngửa lên đấy thì thôi người ta không ăn nữa thì thôi khỏi đưa đấy. Thế là đến lần sau đến phiên tôi giúp thì ông cha chấp luật ông úp cái thìa xuống, biết là tôi phải bơ kem lớn đi tôi khỏi đưa ok đấy cái thìa gõ xuống cái đĩa cách tôi tỉnh bơ hỏng luôn. Thế mà đi tu mà đi tập làm Liên Quốc rồi hỏng mà tôi là đấy khi mới đi tu thế mà đến khi mà bỏ phiếu tôi nhớ cha giám đốc bảo đúng ra anh nào mà bỏ phiếu mà có một phiếu chống á là xin ba đi về, còn anh nhé tôi này khi các cha bỏ phiếu có hai phiếu chống thì tôi nói là đi về đấy. Nhưng mà sao Chúa lại gìn giữ tôi? Cha đốc bảo tôi nộp hồ sơ đi đức cha bảo thôi để nó sửa dần, tôi mệt quá tôi thoát chứ không là đi về thôi. Ok, nếu vậy cái bề trên bảo tôi phải ăn đợt bảo tôi là phải như vậy tôi không nghe, tôi bảo không đi qua nhất định không nghe. Vậy mà Chúa gìn giữ tôi cho đến bây giờ đấy. Đội bố nó sẽ quát được bởi cho bà tôi đâu. Nó thấy cái kiểu kỳ khôn. Thật ra làm như thế nó bị đây chứ. Thế chú sợ lắm. Ông cha giáo kinh thánh của tôi đây, chẳng có tay nhé. Ngày dạy kinh thánh của tôi, ngày kể chuyện khi lúc ngày còn cậu bé trước đấy là bị một trận đòn và gì mà đánh đau lắm. Lý do sao? Cho nên anh kể là lúc đó mình giúp đỡ, ngày xưa này chỉ có giúp đỡ buổi sáng thôi, trước cộng đồng ấy, trước năm 60, năm 70 trở về trước ấy, là chỉ có đỡ buổi sáng thôi, chiều không có lễ đâu. Thì lúc đó đông anh cậu giúp đỡ, cái báo cáo giúp đỡ ra thì bị thằng pháo đuổi. Cuốn lên ông chạy cũng biết được chạy đâu, chạy thọc vào cái nhà vệ sinh của chạy. Thì ngày xưa sao đâu giống bây giờ đâu, ta đào cái hố xong người ta đang ván trên này có cái lỗ rồi có cái ván đậy trên này. Ông ấy đặt cái tấm ván là ông thấy nó bốc lên mùi hôi, ông ấy tỉnh đạt được. Nhưng mà về cắm rất lương tâm, chúng tôi hôm nay dám mùi vào mục tiêu của chạy sợ quá. Về bên nói với bà dì ơi, hôm nay cháu đau bụng quá, cháu liều cháu làm vậy đấy, có tội đúng gì? Yêu bà gì? Sao mày liều như vậy? Sao mày đau quý? Mày dám bảo đâu mày ngồi hả? Đông anh bảo, dạ cháu đã thấy nó hôi, thấy nó thối, nó thối thì cháu chơi luôn. Là bà gì nằm đấy một chân rất là đau. Tại sao mày dám nói phân cho tôi? Nó chỉ như là phân chim thôi, được cái phân chim thôi. Mày đã nói thật rồi, mà quý bà gì đấy một chân, ôi chút nào, quý là đau. Ê, chúa tôi, ê, chân anh, chả giáo sư, kinh đánh ông ấy dạy tôi, ông ấy kể câu chuyện đó. Ngày xưa như vậy đấy không? Thế chúa tôi kinh chẳng khác đơn đến cỡ vậy thì tôi, chúa tôi đã đau bụng thì bảo đó mà tin rồi, chứ còn việc gì mà còn phải đun với để phải sợ, phải đi hỏi. Cái bà gì kia đánh cháu vậy là kỳ quá đấy thôi. Ôi mà bị đánh được tôi bảo tôi chơi nữa. Chúa tôi bị sửa khổ đấy không? Đấy cái sự kinh chẳng không phải như vậy đó. Ông có đâu không có cái tinh thần đó, không dễ đúng không? Tinh thần dễ như vậy đó. Cả đến lúc mà ông bị đưa ra tòa án thượng hội đồng ở sách công bố chương 23 đó, từ câu 1 đến câu 5, những người lấy quyền dựa vào luật để mà xử ông ấy, rồi ra lệnh cho thủ hạ vắt mặt Phao-lô. Ông cứ liền vắt tôi kia, Thiên Chúa sẽ đánh phạt các ngươi, về trường vắt tôi kia, Thiên Chúa đánh phạt các ngươi, ngươi ngồi xét xử ta chiếu theo luật mà chính ngươi không biết xìa gì tới đây rồi, ngươi cho người đánh vào mặt ta hả? Thế là những người hầu cận phải nói: này, tại sao dám nói như vậy? Ông biết đó là thủ lãnh, đó là các vị kỳ bộ. Phi lúa bảo: ông Phao-lô mà, tôi đâu có biết đó là những vị kỳ bộ đâu, tôi đâu có dám nhục mạ các vị thực tế đâu, tôi không dám đâu. Ông biết được những đó là vị thực tế mà ông ấy bảo là tôi không biết. Ông nói vậy có nghĩa là gì? Ông nói rằng nếu ông giữ vai trò thực tế, ông theo luật thì ông không được đánh tôi, bởi vì tôi không phạm luật như các ông nghĩ. Và lại ông phải biết rằng tôi là công dân Roma, mà người Do Thái không được quyền đánh công dân Roma. Tại sao ông cho người phạm vào tôi? Đấy, Phao-lô cự liền chứ mà đâu đánh ông ấy đâu, ông ấy thôi yên lặng cho đánh đâu, đánh cho ông cự liền. Ông nói như vậy tôi cũng biết, có nghĩa là những người mà nắm quyền bính mà không nghiêm túc ấy, không xứng đáng, cho nên ông bảo tôi không biết đó là thực tế. Cho nên trong sách Tây Vi chương 19 câu 15 sách Thánh dạy thế này: các ngươi không được xử bất công với ai cả, không được thiên vị người yếu thế, tức là cái người yếu thế hay đàn bà không biết thì thôi xí xóa, nó có lỗi bỏ qua, không ạ, không có thiên vị người yếu thế. Nhưng cũng đừng nể mặt người quyền cao chức cả, dám không? Không nể mặt người quyền cao chức cả, dám chơi không? Ăn đòn liền vào. Đấy, nhưng mà sẽ cách nói vậy: không nể mặt người quyền cao chức cả, nhưng hãy xét xử công minh cho mọi người. Mà xét xử công minh không có nghĩa là chủ dập người ta, đạp người ta xuống một thẳng, mà xét xử công minh là làm cho người ta thuộc về Chúa Kitô. Cho nên nếu chúng ta đọc bài đọc của năm trắng thì hôm nay chúng ta sẽ đọc Thư Ê-phê-sô chương 1 câu 3 đến câu 10. Thánh Phao-lô nói về cái giá trị người thuộc về Chúa Kitô như thế này: trong Đức Giêsu Kitô, Ngài đã từ có chết sống lại, Người đã thiên giáng phúc cho chúng ta được muôn vàn ơn phúc nhờ Chúa Thánh Thần. Trong Đức Giêsu Kitô, Người đã chọn chúng ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước Thánh Cha Người ta được trở nên thánh thiện, hầu hàng ngợi khen ân sủng rạng Người, ân sủng Người ban tặng cho ta trong Thánh Tử yêu dấu. Đó là thời gian viên mãn, là quy tụ muôn loài trên trời dưới đất dưới quyền thủ lãnh duy nhất là Chúa Giêsu đó. Chúng ta có giúp người em mình, vậy là có sửa lỗi anh em dù là thủ lãnh, cũng là để cho người đó được kết nối với Chúa Giêsu. Vì có sống trong chân lý mới được thuộc về Chúa Kitô. Sống trong chân ác, loại trừ chân lý là loại trừ Đức Kitô, mà loại trừ Đức Kitô không kết được với Chúa Giêsu thì bất hạnh, không có ân sủng, không có cứu độ. Cho nên bài đọc chúng ta mới nghe ở Thư Roma chương 3 câu 21 đến câu 30, Thánh Phao-lô nói về sự công chính khi chúng ta đã được Chúa Giêsu đón nhận. Ngài nói sự công chính của Thiên Chúa được thể hiện không cần chúng ta giữ luật Môi-se. Có thế người ta được Thiên Chúa làm cho nên công chính nhờ lòng tin vào Chúa Giêsu, chứ không phải là giữ luật Môi-se.
ông Abraham được trở nên công chính. Không phải ông ấy giữ luật Môi-se, mình cũng bây giờ đang có luật Môi-se đâu mà ông giữ. Thiên Chúa đã ban cho chúng ta nhờ được công chính, nhờ ơn cứu chuộc thực hiện trong Đức Giêsu Kitô, mà Thiên Chúa đã đặt người làm hy tế xóa tội cho chúng ta nhờ máu thánh của Ngài. Cho những ai có lòng tin vào Thiên Chúa, không phải là cho do thánh mà thôi, mà cho cả muôn dân, những người không cắt bì theo một chỗ thái, chỉ vì có một đấng duy nhất là Thiên Chúa làm, đã làm cho người cắt bì cũng như người không cắt bì được trở nên công chính nhờ tin vào Chúa Giêsu. Đấy, thư Roma chúng ta mới nghe Phaolô khẳng định điều đó. Tin vào Chúa Giêsu nhờ công nghiệp của Ngài mà ta công chính, chứ trong chúng ta không có ai mà cậy dựa vào cái tài đức hay là giữ làm cái này làm cái kia để mà được Chúa là thưởng cho mình là người công chính đâu. Cho nên đúng với cái lời đáp ca ở Thánh Bình 130 hay 129 có bài nói là Chúa luôn luôn từ ái một miền ơn cứu độ nơi người tràn chứa. Điểm thứ ba, chúng ta muốn dám lên tiếng sửa đổi anh em, kể cả thủ lãnh, thì chúng ta phải chấp nhận bản án tử hình, chấp nhận bị chủ giáo. Đó là cái đức tính can đảm của một người công giáo nói chung, người làm lính canh hay là một người dẫn dắt người khác, nhất là những người lãnh đạo. Khi Đức Giêsu sang các môn đệ đi loan báo tin mừng, Ngài biết rằng có nhiều đối kháng, có nhiều cực hình đấy. Ngài cho thấy biết trước, thì Ngài bảo làm sao? Hết mà người ta bắt chúng con thành này thì chúng con chạy sang thành khác. Có nghĩa là khi có thể để nó lấy mặt được đối với kẻ ác thì lấy đi, chứ không đương, không phải lúc nào cũng đương đầu với kẻ ác đâu. Chúng ta cứ nhìn Chúa Giêsu, Ngài toàn năng lắm, Ngài muốn gì cũng được. Nhưng mà có những lúc những kẻ ác đối xử nghiệt ngã với Ngài thì Ngài đến mặt, Ngài không đương đầu với họ. Nhưng có lúc Ngài biết rằng đến đó là trên Ngài căn bản. Chúng ta thấy hai cái thái độ đó xem ra khác nhau. Đọc ở Luca ở chương 4 câu 30, Ngài lấy mặt khi kẻ ác phản bội Ngài. Nhưng mà ở Luca chương 9 câu 51, Ngài quả cảm lên Israel vì biết rằng bao nhiêu kẻ thù đang chờ đợi để giết Ngài, Ngài vẫn đi lên. Cho nên cái người được Chúa đặt làm người thủ lãnh hướng dẫn người khác thì phải có cái lòng can đảm như vậy. Có lúc né nhưng có lúc không né, chấp nhận chết. Khi ông Môi-se trao cái quyền lãnh đạo dân Do Thái cho ông Giô-su-a vì ông về già rồi, ông không có đủ sức khỏe, đủ điều kiện để ông dẫn dân Do Thái, Chúa đã giao cho ông về đất hứa, thì ông ấy giao cho ông Giô-su-a và ông ấy nhận Giô-su-a như thế này: con hãy ở mạnh mẽ và can đảm, đừng khiếp vía, đừng nhát gan, vì Thiên Chúa ở cùng con. Bất cứ con đi đâu có chỗ ở cùng con, dân can đảm lên. Xét Giô-su-a chương 1 câu 9. Đức Giáo Hoàng Gregorio cũng đọc theo tư tưởng đó mà nói với các mục tử trong hội thánh như thế này: đối với các mục tử nhát gan làm thinh, không dám nói sự thật vì quá sợ hãi, vì sợ đau khổ, là chẳng phải là quay lưng chạy trốn đó hay sao? Bởi vì khi sợ hãi không dám sửa đổi là phỉ phờ người anh em bằng cách hứa hảo cho họ được an toàn. Làm tính là lừa dối người khác, thiếu trách nhiệm. Nhớ rằng khi chúng ta nói với người này, nói với người kia để mà giúp cho họ vươn lên đấy, chúng ta cũng đừng nghĩ rằng chúng ta có tài năng khiến người ta theo mình đâu. Nếu mình làm mà có kết quả là phải cầu nguyện, phải dâng lời Chúa mà nói với họ, phải có sự hy sinh yêu mến Chúa, yêu mến đồng loại mới có thể làm được yêu được điều đó. Và cái kết quả là bởi Chúa. Sê-sơ-mê-en chương 11 chương 17 câu 47 nói rằng không phải nhờ gươm nhờ giáo mà ngươi chiến thắng đâu, mà chiến thắng của ngươi là bởi Thiên Chúa ban mà thôi. Chúng ta có thoát được cái tay kẻ ác cũng là do Chúa gìn giữ chúng ta, và chúng ta có hoán cải được người ta cũng là bởi Chúa. Còn chúng ta cứ làm cái nhiệm vụ Chúa trao cho mình, làm được linh canh và nhắc nhở. Vì thế những người sợ hãi thì không thể nào mà có thể sống cái tinh thần can đảm để sửa đổi người em, nhất là những người có quyền bình. Từ Do Thái chương 2 câu 15 đây ha. Đấy. Đấy. Do Thái chương 2 câu 15 là gì?
Do Thái chương 2 câu 15 kể sợ hãi suốt đời là ngu
ngốc. Nói to lên.
Do Thái chương 2 câu 15 kể sợ hãi suốt đời là ngu ngốc.
Nữa sợ hãi suốt đời là nô lệ. Thì tại sao con sợ ma? Trời ơi, ơi sợ ma không dám vào phòng ngủ. Nằm với cái đá. Sợ hãi suốt đời là nô lệ. Làm gì có ma. Cho nên nếu chúng ta sợ hãi làm nô lệ, mà nô lệ thì làm sao mà sức đáng hướng dẫn người khác. Cho nên nếu chúng ta dám can đảm để lên tiếng nhắc nhở cho những người có quyền bính, thì cũng phải nhìn đến Chúa Giêsu thật giá. Đó, cuối cùng cũng thế thôi, chẳng hơn Chúa Giêsu đâu. Và Chúa Giêsu nói là đó là con đường đi đến vinh quang. Vì chân lý mà phải khổ thì đó là con đường đến vinh quang. Cũng như khi chúng ta gặp gian khổ như vậy vì đấu tranh cho sự thật, cho lẽ phải, muốn tăng nghi lực, thì chúng ta đừng quên lời Chúa Giêsu đã hứa chúng ta ở Gioan chương 16 câu 33: anh em sẽ gặp gian nan khốn khó, nhưng can đảm lên, thầy đã thắng thế gian. Dĩ nhiên là cái chiến thắng đó không có khi không thấy đời này, mà chắc chắn sẽ thấy đời sau. Có khi Chúa cho thắng đời này, đời này chưa thắng, đời sau thắng, thầy đã thắng thế gian rồi. Ơi, thế mà chúng ta can đảm để mà nói sự thật. Xuất hành 17, 15 nói gì? Nào, nói to. Xuất hành 17, 15 nói gì?
Xuất hành chương 17, câu 15. Khi Chúa là cởi trận của tôi.
Thế chưa? Vì nói to rõ hơn là nghe đấy. Thiên Chúa là cầu trận của tôi. Thiên Chúa là cầu trận. Thế nên Chúa Giêsu thập giá là cầu trận của mình ấy. Ngày xưa dân tộc Thái bị rắn nó cắn, phạm tội thì Chúa cho rắn cắn. Chúa bảo Môi-se lúc con rắn treo lên cột cờ thì con rắn treo lên cột cờ là Chúa Giêsu đấy bị treo lên rồi. Thế nên Thiên Chúa là cầu trận của tôi, là cái cầu trận của mình là Chúa Giêsu thập giá. Và chúng ta phải luôn luôn cầu nguyện với Thánh Vịnh 118 câu 13-14: xin Ngài thương cứu việc cho chúng con thoát khỏi tay kẻ thù, chứ người phàm giúp đỡ chỉ bằng không. Có Thiên Chúa ta trổ tài bệnh định, chính người trả đạp kẻ thù ta. Chúa là sức mạnh, là ta đứng tại bây giờ, là đứng đem lại chiến thắng cho chúng ta. Cho nên chỉ cái con đường phục vụ trong gian khổ, chúng ta mới thể đi vào vinh quang như Chúa nói với các môn đệ trên đường Emmaus ở Luca 4:26. Và đó cũng là lý do mà Chúa Giêsu khẳng định với chúng ta, mà câu tôi muốn tin mừng chúng ta mới đọc ở Gioan chương 4:6, rằng ta là đường và là sự thật sự sống, không ai đến được với Chúa Cha mà không qua ta. Thì con đường của Đức Giêsu đi là con đường thật ra để về Chúa Cha trong kết quả, thì nó là ngày Phật. Ta là đường và là sự thật sự sống, không ai đến được với Chúa Cha mà không đi con đường Đức Giêsu đã đi. Cho nên chỉ khi nào chúng ta đi con đường Đức Giêsu đã đi, chúng ta mới làm tròn cái nhiệm vụ của người lính canh mà Ezekiel đã nói ở chương 33 câu 7 câu 9: Chúa đặt tôi là người lính canh nhà Israel. Ai đi đường sai lối, tôi phải dùng lời Chúa mà nói với họ. Họ không nghe thì họ chết trong tội của nó. Tôi không nói để nó chết, Chúa sẽ hành tội tôi. Còn tôi nói nó nghe, nó thuộc về Chúa, tôi được cứu độ. Đấy, người lính canh đã phải nhắc. Cho nên mỗi người lính canh, mỗi người công giáo làm tròn bổn phận của người lính canh như vậy thì mới có thể đọc được cái lời thánh vị ở 98-97 câu 2: Chúa biểu dương ơn ngài cứu độ, sống tinh thần can đảm của người lính canh thì để cho Chúa bày tỏ cái ơn cứu độ của ngài đến với mọi người, đặc biệt là đối với người tội lỗi cần đến chúng ta. Chúa muốn chúng ta phải can đảm lên tiếng để đưa họ về đường ngay lâm chính. Amen.